lại âm thanh phàm phu và khoa học nói rằng tiếng trống phát ra, âm thanh chạy đến bên tai. Nhưng về phía ngoại đạo thì cái biết cao hơn. Họ cho rằng luồng quang minh của vật phát ra đều rất kém cỏi, mà chính là những hào quang của cái tai ôm lấy âm thanh nên mới nghe thấy. Cũng vậy, khi chúng ta nhìn cái bàn này chẳng hạn, ta đang phóng quang minh từ mắt đến ôm lấy cái bàn này nên thấy rõ hình thù của nó. Tuy nhiên Đức Phật chê là cả hai lập luận trên nó không phải hoàn toàn sai, nhưng nó không rút ráo đúng. Sở dĩ phàm phu sai vì chỉ nhìn thấy một mặt thô này. Ngoại đạo cũng bị chấp vào mặt bên kia nên chưa được hoàn toàn đúng. Phật tử, vấn đề âm thanh rất rối ở điểm là trong môi trường không khí này thì chúng ta mới có được âm thanh, vì tiếng vang là sự dội của môi trường không khí. Nhưng nếu chúng ta ra ngoài không gian vô tận, outer space, thì tai không còn nghe được âm thanh nữa. Dù có đánh đến gãy dùi lũng trống đi nữa thì tai vẫn không nghe được gì. Vì vậy khi ra ngoài không gian bắt buộc phải dùng điện tử để liên lạc. Vậy ông giải thích thế nào về điều này? Đáp: có phải ông muốn hỏi những âm thanh ở rất xa trong một khoảng trống không? Thì lúc bây giờ sẽ trở về vấn đề hồi nãy. Đức Phật muốn nói rằng khi các ông quan niệm như thế cũng đúng đấy. Chứng cớ là ta có thể dùng lối nhìn theo vật đó để làm những chuyện như máy móc. Song chúng ta không có lối nhìn rốt ráo của trung đạo song chiều. Là vì sao? Đừng tưởng rằng cái âm thanh kia ở bên ngoài tâm chúng ta đâu, mà nó chính là cái tướng phần bên ngoài mà Duy Thức Học đã nói rất rõ. Vì khi chúng ta khởi lên một niệm mê mờ, vô minh tạo thành một cơn lốc xoáy trong tâm, khi xuống đến tàn thức sơ năng biến, thì bây giờ nó tách đôi ra, một nửa trở thành tướng phần đi ra bên ngoài, bên trong trở thành kiến phần, vẫn tiếp tục đi sâu xuống nữa, đến mạt na thức, tạo thành một cái gúc, cũng chính là cái ngã, rồi tạo nên thân căn của chúng hữu tình. Còn cái tướng phần cũng từ tâm thức đi ra, nhưng nó thô kệch hơn và tạo thành cảnh giới bên ngoài, tức hiện tượng. Nên phải hiểu rằng tất cả pháp giới này cũng là tâm mình. Nhưng vì chúng ta khởi tâm chấp ngã phân biệt sâu nặng, tự ly khai với tướng phần bên ngoài. Thật ra giữa hai bên tướng phần ở ngoài và kiến phần ở trong có một sự tương ứng rất màu nhiệm. Khi bên ngoài khởi lên một âm thanh thì bên trong lập tức khởi lên một tánh nghe. Hai cái đó chuyển động rất nhịp nhàng, tựa như một người soi gương. Khi giơ cánh tay lên thì hình ảnh người trong gương cũng ảnh hiện y hệt như vậy. Vì thế âm thanh kia và cái tai tương tự như hai cái vòi của con sên ngo ngoe trong pháp giới. Cũng như một người có hai tai, một tai bên này là âm thanh, tai bên kia là tánh nghe. Hai tai không thể rời nhau. Vì vậy trong nhà Phật gọi là biến hiện tương ưng. Lối nhìn đó mới là lối nhìn siêu xuất. Lối nhìn của ngoại đạo cũng đúng, nhưng chỉ đúng ở một bề thôi. Trong khi lối nhìn siêu xuất của nhà Phật là lối nhìn của pháp nhãn, là Phật nhãn, nó sẽ cho chúng ta thấy được cái vi diệu của sự nhập pháp giới, đồng thời khiến tiêu trừ hết phiền não. Vì vậy phải đi theo lối nhìn đó, nên nhìn theo kiểu phàm phu hay ngoại đạo chỉ đúng theo tương đối, vì đó là những lối nhìn vẫn còn lệch lạc nên luôn khởi phiền não. Điều này cho chúng ta thấy lối nhìn và chân lý của đạo Phật bao trùm hết tất cả chân lý vật vẩn khác, ngay đến nhận thức quan của khoa học cũng vậy. không biết tôi giảng thích điểm này, quý vị có tin nhận chưa? Đây là điểm rất khó tin, khó nhận. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng vẫn phải nói đi nói lại, cũng giống như phải mài cái tâm hướng về một lối nhìn đúng đắn nhất. Nghe và suy tư lâu dần sẽ thấy đúng. Một điểm khác, khi ta nói về giáo lý của Hoa Nghiêm, ta phải hiểu rằng đó là một giáo lý của quang minh, của diệu âm, của những bông hoa nở ra rồi cụp lại. Tới chỗ này, tôi muốn nhắc một điểm nữa về nhận thức, là thường thường phàm phu chúng ta có đôi mắt thịt, chỉ nhìn có cái bề mặt của pháp giới và sự vật thôi, nên cho rằng có vật này sanh ra vật kia. Như có hạt giống rơi xuống đất, rồi nảy mầm trồi lên cây, cây kết hoa ra trái, hoặc có người mẹ sanh ra đứa con vân vân. Ngoại đạo có lối nhìn cao hơn vật, cho rằng có một thượng đế sanh ra vũ trụ. Đạo Phật dạy sâu hơn nữa, nói rằng không có vật nào sanh ra vật nào, chỉ có cái tâm biến hiện theo nghiệp lực chiêu cảm làm hiện ra pháp giới. Nên lối nhìn của nhà Phật là lối nhìn sâu vào chân không, rồi lại nở ra hình tướng, rồi lại chìm vào chân không. Chúng ta nên suy tư quán chiếu kỹ về những điểm này, dần dần sẽ thấy rất lạ lùng vi diệu. Khi hiểu được ít nhiều thì sẽ sinh ra một sự xúc cảm sâu xa, mà chỉ biết cung kính đảnh lễ Đức Phật đã từ bi khai mở cho chúng ta biết mà thôi. Tôi chắc chắn một số Phật tử mới nghe pháp, hay ngay cả những vị đã nghe lâu về những điểm này cũng còn thấy rất vấp. Mà ngay chính tôi cũng kinh qua những kinh nghiệm ấy, cho đến 5-7 năm sau này đọc mãi kinh Lăng Nghiêm và suy tư nhiều, thì mới thấy lời Phật dạy không một mảy may hư vọng, vừa huyền vừa vi diệu, không thể nghĩ bàn. Nhưng thể hôm qua, có một vị Phật tử đến đặt vấn đề về cội nguồn của kinh Đại Thừa. Điểm này trong bản kinh tôi đã nói nhiều lần, nhưng hôm nay cũng xin nhắc qua vì có một số người chưa nghe. Rất nhiều người nghi ngờ về sự xuất hiện của kinh Đại Thừa. Vì sao? Vì không biết Đức Phật nói ở chỗ nào, cũng không có sách nào nói Đức Phật giảng ở đâu, pháp hội nào, vào thời kỳ nào, mà chỉ nói một cách rất mơ hồ như kinh Pháp Hoa ngày giảng ở núi Kỳ Xà Quật. Nhưng ngay cả các vị Phật tử tu theo Nam Tông cũng không chấp nhận kinh Đại Bát Nhã Pháp Hoa vân vân, cho rằng Phật không hề nói những thứ kinh điển như thế. Còn Hoa Nghiêm thì hoàn toàn mù tịt, không biết Đức Phật nói ở đâu, nguồn gốc kinh Đại Thừa thì cứ lơ lửng, nửa hư nửa thật. Vì vậy có nhiều người không chịu tin. Còn chúng ta khi đã có lòng tin thì phải hiểu rằng, nếu mọi sự chúng ta chỉ dùng con mắt thịt để nhìn, dùng những ý thức rất hạn hẹp để phán đoán, và chỉ tin vào các căn thô kệch của mình thôi, thì người đó chưa có lòng tin sâu chắc. Trong bản kinh này chúng ta tụng kinh Hoa Nghiêm đã hơn một biến, mà chúng ta cũng không biết rõ nguồn gốc của kinh ở đâu. Ấy thế mà vẫn cố công ngồi tụng đã bao năm nay. Trong kinh thì Ngài giảng ngay ở Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng pháp hội đó không có người dựng, chỉ có những Đại Bồ Tát và Đại Thí Chủ thôi. Thế thì tất cả Đại Thừa vi diệu, màu nhiệm vượt lên trên ý thức hạn hẹp của con người. Tất cả cái gì thuộc về lịch sử đều được nhìn bằng con mắt thịt của mình, và chỉ là một khía cạnh thô kệch của thực tại thôi. Còn kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Đại Bát Nhã vân vân, đó là những pháp hội loài người rất ít có khả năng được nghe, toàn là các vị đại đệ tử của Phật, và nhất là các Đại Bồ Tát. Các vị đó dùng thiên nhãn và pháp nhãn để nhìn pháp giới này. Chúng ta không có thiên nhãn, nhưng chúng ta tin vào Đại Thừa và khởi tâm đọc tụng tư duy. Hơn nữa khi chúng ta đọc tụng ta thấy rằng không cần phải có lịch sử chứng minh, chỉ cần tâm thức hễ hội mà thôi. Thấy rằng lời kinh như nước chảy mây trôi, không sao vấn nạn được. Chúng ta không có tâm nhãn gì cả, chỉ có mỗi nhục nhãn. Nhưng chúng ta tin được kinh Đại Thừa huyền diệu nói ở trong những pháp hội siêu xuất. Tuy ít có người dự, nhưng chúng ta cũng tin được và cảm thấy tâm phơi phớt, chấp nhận ra rằng đó mới chính là chân lý tuyệt vời, không thể khác được. Đồng thời có nhiều người bảo rằng kinh Hoa Nghiêm do chính Ngài Long Thọ viết, hay tệ hơn nữa, cho rằng do Bà La Môn hoặc người Tàu viết ra. Tôi đã từng đọc bộ Đại Trí Đồ Luận của Ngài Long Thọ rồi. Bộ luận đó rất hay, với những lý luận rất sắc bén. Nhưng trong đó có những trang ta có thể bỏ đi 5-7 câu vẫn được. Nhưng còn kinh Đại Thừa thì không một câu, nhận đến một chữ nào dư thừa cả, không thể lược bỏ được một câu nào. Đọc kinh ta thấy tâm thức mình khởi lên hớn hở vui mừng, và hiểu ngay rằng những lời nói ấy không thể có một người nào trong thế gian này có thể nói được, viết được, dẫu chỉ là một câu rất ngắn. Chúng ta cần nói lên như vậy để cảm thấy mừng và khởi lên niềm tin sâu sắc vào kinh điển Đại Thừa. Chúng ta mấy năm nay trong đạo tràng nhỏ bé này cứ khơi khơi tụng kinh Đại Thừa, trong khi chẳng có sách nào nói rõ nguồn gốc của kinh, lại có người cho rằng kinh đó là ngụy tạo. Nhưng khi đọc kinh, chúng ta thấy tâm mình nhập vào đó, biết rằng những lời nói của kinh như nước chảy mây trôi, và chính nó là lời Phật dạy người thường nhẫn đến chư thiên, thượng đế cũng không thể nói được. Chúng ta cũng thắc mắc tại sao lời kinh thường ẩn mật và khó hiểu như kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn. Ngày xưa khi Đức Phật thuyết pháp, ba nghiệp của Ngài rất thù thắng, thân khẩu ý rất thanh tịnh, thính chúng ít phiền não. Ngài chỉ cần nói một hai câu đơn sơ thôi mà chúng hội nghe đắc quả rất nhiều. Còn chúng ta ngày nay lý giảng ngang dọc mà người nghe vẫn không hiểu, đủ chứng tỏ nghiệp chướng của chúng ta nặng nề như thế nào. Là trong thân không có một chút thanh tịnh, lời nói không có lực, ý tưởng thì nặng nề trần trượt, nên phải nói ngang nói dọc mãi mà người nghe vẫn không hiểu. Cần nhớ rằng lời kinh bao giờ cũng nói một cách rất ẩn mật, và để cho người nghe phải suy tư rồi tự giác hễ hội mà thôi. Đó là những điểm ta cần phải biết về kinh Đại Thừa. Theo tôi nghĩ, người nào đọc tụng kinh Đại Thừa mà thấy tâm mình khế hợp, mặc dù có người bài bác ngang dọc, thì người đó chư Phật không thể nào bỏ được. Vì kinh là chân lý rốt ráo, có thể đưa con người đến bờ giải thoát. Suy nghĩ kỹ, trên trái đất này có khoảng 5 tỷ người. Có bao nhiêu người đọc tụng được kinh Đại Thừa? Thật ra số người chịu khó đọc tụng rất ít. Đừng nói gì đến việc hiểu được ý nghĩa vi diệu của lời kinh. Nay ta đi vào ma chướng của hành ấm, trên bình diện tâm thức, chúng ta lại sẽ thấy càng kỳ diệu mịt mù và khó hiểu hơn nữa. Đồng thời thấy rằng kinh là do những bậc có thiên nhãn, pháp nhãn và có Phật nhãn mới nói được như thế. Chúng ta chỉ có nhục nhãn thôi thì nên nghi ngờ, chính là đã tự cô phụ chính mình vậy. Vì thế tôi nghĩ vấn đề ngũ nhãn là một vấn đề rất quan trọng trong nhà Phật, và chìa khóa đạo Phật là ở chỗ đó. Nay chúng ta sang những ma sự thuộc về hành ấm. Ta cũng hiểu rằng hành ấm là lớp sương mù thứ tư. Nó là do những hành nghiệp của chúng sanh phục lên nơi đây, là trú sở của cái ngã, là cái mạng căn của chúng sanh. khi một hành giả tu đến mức độ này là khá cao rồi, sắp sửa tấn công vào một cái đồn ghê gớm, đó là đồn ngã kiến. Đến đây hành giả phải quán chiếu lớp sương mù của hành ấm để tiêu diệt cái ngã, rồi đi vào thức ấm vi diệu. Nên giai đoạn này rất gay go, vì trong tâm thức bật lên nhiều ma ý rất lạ lùng khó hiểu. Màn sương mù này là một lớp các tia chớp nhóa của hào quang. Đến khi hành giả quán chiếu giỏi, có thể dắt dẫn tiêu dung hết những chướng ngại để đi vào thức ấm. Còn những hành giả không gặp được thầy giỏi, rơi vào ngoại đạo, thì khi vào đến đây thường bị dùng dặt, lầm tưởng rằng mình đã đến được bờ rốt ráo. Đồng thời khi quán chiếu để tiêu dung cái ngã, mà nó vốn kiên cố như núi Tu Di vậy, nên nó phải dãy dụa không chịu bị tiêu diệt, làm khởi lên những cảnh ma chướng. Tới đây tôi cũng xin nhắc một điểm, là từ trước khi hành giả tu hành đi qua sắc ấm, thọ ấm, vượt được tưởng ấm, qua ba giai đoạn này, hành giả thường dùng định lực nhiều mà ít dùng đến huệ lực. Chưa hiểu nhiều và chưa tin giáo lý liễu nghĩa của diệu tâm, vì thế kinh phải dắt dẫn từng bước. Đức Phật phải dạy rất kỹ để người tu biết dùng huệ lực tiêu dung cái ngã bằng sự quán chiếu. Sự quán chiếu căn cứ trên giáo lý như huyễn và duy tâm sở hiện. Nếu không, thường rất dễ dừng chân ở hành ấm. Nhất là các ngoại đạo không hiểu con đường tu phải được chỉ đạo bởi giáo lý như huyễn và duy tâm sở hiện, nên nhiều người hay dừng chân lạc bước vào chỗ này. Mà khi lạc rồi thì uổng công phu cả một kiếp, vì sau này chỉ được thọ sanh lên đến tầng trời của sắc và vô sắc giới thôi, vẫn còn nằm trong dục giới. Và sau khi hết phước báo thì vẫn phải bị rơi xuống. Trong kinh nói các vị trời cõi vô sắc thọ mạng lên đến 80,000 đại kiếp. Nhưng khi thọ mạng mãn, phước báo không còn, thì bị rơi xuống dục giới làm người hay làm một loài nào đó, với quả báo tương ưng. Và khi chết, cảm thấy thân mình đau đớn, như bị ngàn mũi tên bắn vậy. Tức là khi ở trên tầng trời cao thanh tịnh rơi xuống, chui vào một thân căn thô kệch, thì thân tâm đau đớn không thể tả xiết. Nay ta xin đi vào kinh, vào hành ấm, một hành trì bí ẩn mà ngoại đạo không biết rõ. Nên vì từ bi Đức Phật cần chỉ dạy, ví dụ như trường hợp ông Tu Bạc Đà La trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh: A Nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề, khi tưởng ấm đã hết thì những mộng tưởng bình thường của người đó đã tiêu diệt. Giảng: chúng ta nên chú tâm nghe kỹ trong đoạn kinh này, không nên để một chữ nào lọt ra ngoài tai cả. Kinh: khi thức khi ngủ luôn luôn một thể, tính giác minh rỗng lặng như hư không trong sạch, không còn những sự tướng tiền trần thô trọng. Giảng: trong đoạn kinh này, khi mới đọc ai cũng thường ngơ ngác, chả hiểu gì. Ý Phật muốn dạy rằng, lúc này tưởng ấm đã hết rồi, bắt đầu bước sang hành ấm. Các mộng tưởng thông thường của hành giả đã bị tiêu diệt lúc bấy giờ. Thức cũng như ngủ, đều là một thể. Nay chúng ta phải hiểu thế nào là thức, thế nào là ngủ, thế nào là mộng, và thế nào là điên vân vân. Nay ta hãy nói về cái thức trước. Khi chúng ta thức như ban ngày, thế này là sao? Đó là một trạng thái tâm thức. Và khi ngủ thì lại rơi vào một trạng thái tâm thức khác. khi thức, sáu căn hoạt động liên tục. Ta có ý thức đi qua năm căn giao thoa với sáu trần bên ngoài cùng hoạt động. Như thế gọi là thức. Đến khi ngủ, tức là chúng ta khép một phần hay toàn thể các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Lúc này ta không có khả năng sờ mó, nghe ngửi hay nhìn nữa, mà rơi vào trạng thái ngủ. Nếu có một giấc ngủ say, thì ngay cả ý thức cũng bật đi. Lúc đó trạng thái tâm thức sẽ rơi vào tiềm thức. Nhưng thông thường ý thức vẫn còn ít nhiều hoạt động, nên trong giấc ngủ ta có mộng. Như ban ngày, gặp được một người bạn nói chuyện vui thích, thì sự gặp đó làm rơi rớt lại trong tiềm thức. Ban đêm trong giấc ngủ là một ảnh tượng có thể nổi lên. Một người tu hành mà không hiểu rõ thế nào là thức ngủ mộng và thế nào là niết bàn, thì dù tu hoài tu hủy trong một thời gian dài cũng không thể bằng một người hiểu rõ chỉ tu trong vòng một thời gian ngắn. Tâm thức dù trong một trạng thái nào ta cũng đều phải hiểu rõ. Trở lại kinh, khi thức khi ngủ luôn luôn một thể, tính nhất minh rỗng lặng như hư không trong sạch, không còn những sự tưởng tiền trần thô trọng. Khi hành giả vượt qua được tưởng ấm rồi, đã lọt qua năm căn đầu, đồng thời lọt sâu vào ý thức. Ý thức lúc đó có thể còn hoạt động, nhưng không khởi vọng tình, vọng tưởng nữa. Nên đối với hành giả lúc thức cũng như lúc ngủ, vì chúng ta là người phàm phu trần tục, ý thức và năm căn đều giao thoa với cảnh vật bên ngoài. Khi trông thấy miếng thịt thơm, một cảm giác thoải mái, một chiếc xe hơi đẹp vân vân, thì dính ngay vào đẩy. Và đó cũng là sự tướng tiền trần thô kệch, rồi khởi lên những vọng tình, vọng tưởng chạy theo những thứ đó. Rồi khi gặp một thân nam hay một nữ nhân, không nhận ra rằng đó là một tuồng ảo hóa của nghiệp duyên vân vân, cũng bị dính ngay vào, nghĩ rằng đây là người nam, kia là người nữ, thấy họ đẹp đẽ hay xấu xí, rồi khởi lên những vọng tình, vọng tưởng, rồi bị dính vào những tiền trần thô kệch như keo sơn vậy. Đó là lúc chúng ta thức. Đến khi ngủ, năm căn khép lại, nhưng trong ý thức còn rơi rớt lại những lạc tả ảnh tử. Lúc đó ta có thể mộng thấy người đàn bà hay người đàn ông mà ta đã khởi tâm ưa thích vào buổi sáng. Đó cũng là một hình thức bị dính vào sắc trần, nhưng không mạnh bằng lúc thức, vì nó đã bị giới hạn bởi năm căn kia không hoạt động nữa. Ngược lại, một hành giả tu như Huyễn Tam Ma Đề đã vượt qua được cả những vọng tưởng, vọng tình, thì đối với lúc thức cũng như lúc ngủ thôi, không bị dính vào cái gì cả, vì tất cả sáu căn đều được thúc liễm và thanh tịnh. Tôi xin đọc tiếp đoạn kinh để xem Phật giải thích ra sao. Kinh: không còn những sự tướng tiền trần thô trọng, xem những núi sông đất liền thế gian như gương soi sáng, đi đến không dính vào đâu, đi qua không dấu vết, rỗng chịu chiếu ứng rõ ràng, không còn tập quán cũ, chỉ một tính chân. Giảng: kinh nói rất khó hiểu, nhưng cũng tương đối rõ. Tức là khi hành giả vào đến được hành ấm, bỏ tất cả những tâm tưởng ý thức cùng năm căn thanh tịnh rồi, thì khi đó nhìn núi sông cây cỏ thế gian vân vân như một tấm gương soi sáng, không khởi một chút vọng tình, vọng tưởng nào. Tất cả sự kiện trên thế gian đều hiện trong một cái gương tâm thức của mình, nhưng nó lại không dính vào đâu cả. tương tự như đàn nhạn bay qua mặt nước hồ thu, hiện bóng trong mặt nước. Đến khi nó bay đi mất, thì mặt nước lại hiện ra trong vắt, mà mặt nước ấy không có một khái niệm gì nhớ đến đàn nhạn, hoặc thắc mắc đàn nhạn đã bay về đâu. Cũng vậy, tâm hành giả trong giai đoạn này cũng như thế. Mọi sự, mọi vật đi qua trong tâm thức, bạn bè, quyến thuộc, phố xá, khung cảnh, xe cộ, vân vân, tất cả đều hiện trong gương tâm thức của mình. Nhưng nó vắng lặng, chiếu soi thôi, mà không hề bị dính mắc. Khi đến không đi vào đâu, khi qua không để lại dấu vết. Nghĩa là không có một sự phân biệt, tưởng nhớ, hồi tưởng nào. Vì lúc này tâm hành giả chỉ lập tức ứng hiện, tiếp duyên cảnh giới thôi, mà không dính mắc. Tâm lúc bấy giờ lỏng lặng, chiếu soi, tương ưng với cảnh giới bên ngoài. Và khi duyên đi qua rồi thì nó vẫn an nhiên, song vì không dính mắc nên nó liễu tri tất cả mọi sự việc. Vì nó như cái gương sáng chiếu soi một cách rất trung thật. Chúng ta thì ngược lại, phải có chuyện nhớ, quên. Khi chúng ta khởi vọng tình vọng tưởng thì chúng ta nhớ, còn không khởi thì chúng ta lại quên ngay. Nên ở điểm này, ta phải hiểu rõ cái thức ngủ và cái nhớ quên. Sở dĩ chúng ta quên là vì chúng ta phải nhớ cái khác và chấp vào cái nhớ đó. Đến khi tâm ta không chấp vào một cái nào riêng biệt nữa, thì lúc đó ta có thể nhớ tất cả mọi sự, đồng thời cũng quên tất cả mọi thứ. Vì vậy, khi một hành giả tu lên cao, tâm sẽ đạt đến mức độ vô tâm, như mặt nước hồ thu. Khi duyên đến thì nó nhớ ra và tiếp ứng ngay. Sau đó khi duyên đi lại quên ngay. Và tuy quên đấy, nhưng vẫn nhớ tất cả. Đạo Phật cứ nói những lời nghe chừng như mâu thuẫn, nhưng nó lại không mâu thuẫn tí nào, mà lại thấy rất rốt ráo nếu chịu khó ngồi suy tư. Vì vậy Đức Phật mới dạy rằng: đạo của ta khó tin khó hiểu, khó vào là vậy. Không còn những tập quán cũ. Tập quán cũ chính là vọng tình vọng tưởng của chúng ta trước kia. Chưa tu khi trông thấy hoa đẹp thì khởi tâm ưa thích và nhớ tưởng mùi thơm, hay ăn một món ăn ngon, uống một ly rượu vân vân, ta khởi tâm ưa thích. Đó đều là những tập quán cũ. Nhưng nếu tu lên cao không còn yêu ghét nữa, thì thường là tính tinh trơn thôi. Lúc này tâm hành giả bắt đầu phẳng lặng khá rồi. Kinh: căn nguyên của sinh diệt từ đó phơi lộ. Giảng: hành giả khi vượt qua được sắc thọ tưởng và vào được hành ấm này, lúc đó thấy được cội gốc của sinh diệt bày ra trước mắt. Kinh: thấy được 12 loài chúng sanh thập phương, rõ hết các loại. Giảng: đoạn kinh trước của Lăng Nghiêm, trước phẩm ma chướng, có nói đến 12 loài chúng sanh. Phật nói đến sự biến hóa của các loài, phải có pháp nhãn thanh tịnh mới biết nổi. Tới đây hành giả vào được đến hành ấm, tức mạng căn, thì thấy được căn nguyên sinh diệt, thấy được 12 loài chúng sanh thập phương. Chỉ thấy được thôi, nhưng vẫn chưa hiểu sự biến hóa của nó.